cho rằng Phật pháp của bạn nói không phải là chính pháp của Phật. Sinh khởi một niệm này là tội phỉ báng đại thừa, tương lai quyết định sẽ đọa lạc trong ác đạo thọ khổ. Do đó bạn không giảng nói chính pháp không phạm tội. Trường hợp thứ năm là trường hợp người ấy thật sự là vì cầu pháp mà đến, nhưng Bồ Tát xét biết người này sau khi được Phật pháp rồi sẽ lại đi giảng nói chính pháp cho những hạng người tà ác không đáng nghe, vì thế bạn không giảng nói chính pháp không phạm tội. Chúng ta phải nhớ năm cái trường hợp này, cái vị Phật tử phải hiểu. Có nhiều người đến cầu xin Phật pháp thành tâm lắm, nhưng mà mình biết người này toàn chơi với bạn ác, rồi sẽ đem Phật pháp đi mà giảng nói cho những người bạn ác, làm tai hại cho chính cái Phật pháp hay là cho chính bản thân của họ. Mình không giảng nói không sao hết. Nó tóm lại là phải tùy theo cái tâm niệm của mình. Nếu mà tâm niệm của mình vì lợi ích chúng sinh thật, mà mình không làm, mình không có bố thí giới, không bố thí pháp, không bố thí tiền của, thì hoàn toàn mình không có bị phạm giới. Giới này cũng có đủ tam trụ tịnh giới. Thứ nhất là tự mình không bòn sẻn, không bảo người khác bòn sẻn, không ác pháp nào mà chẳng đoạn trừ, là thuộc về nhiếp luật nghi giới. Thứ hai là tất cả tài vật cũng như chính pháp đều cấp cho, không thiện pháp nào mà chẳng tu, là thuộc về nhiếp thiện pháp giới. Thứ ba là đã đoạn ác tu thiện như thế thì tùy theo sự cần dùng của chúng sinh, tài pháp đều xả thí, tức là không chúng sinh nào chẳng tế độ, thuộc về nhiêu ích hữu tình giới. Nếu tự mình bòn sèn, bảo người bòn sèn, còn thêm mạ nhục chúng sinh, tức là vi phạm tam trụ tịnh giới, mất hành tư cách của Bồ Tát. Giới này có đủ cả hai tội là tính tội và giá tội. Bòn sèn không xả thí chứng tỏ Bồ Tát không có tâm tử bi, mà cũng trái với bản hoài phát Bồ Đề tâm lúc đầu tiên của Bồ Tát, cho nên thuộc về tính tội. Đức Phật ngăn cấm Phật tử không được vi phạm giới này, nếu trái phạm tức thuộc về giá tội. Phạm giới này phải đủ năm duyên cũng như các giới trước mới thành căn bổn trọng tội. Thứ nhất là chúng sinh. Chúng sinh cũng có đủ ba phẩm thượng trung hạ, nhưng bòn sèn hủy nhục chúng sinh không luận phẩm cấp cao hạ của chúng sinh, mà phải luận chúng sinh có giới phẩm hay không. Thì trường hợp ở đây hủy nhục, bòn sèn hủy nhục là tùy theo giới phẩm của chúng sinh, chứ không có luận thượng hay trung hay hạ. Nếu đối với chúng sinh có đủ giới phẩm mà bòn sèn hủy nhục thì phạm căn bổn trọng tội, còn đối với chúng sinh không đủ giới phẩm mà bòn sèn hủy nhục thì chỉ phạm tội khinh cấu. Nhân duyên thứ hai là về chúng sinh tưởng, tức là nếu đó thật là chúng sinh mà mình cũng biết đó thật là chúng sinh, nếu đó là thật là chúng sinh mà mình nghi ngờ đó là chúng sinh, thì đối với hai trường hợp này mà mình đi bòn sèn hủy nhục thì mình phạm căn bổn trọng tội. Còn nếu thật là chúng sinh mà mình cũng biết mà mình tưởng đâu là chẳng phải chúng sinh, thì khi mình bòn sèn hủy nhục chỉ phạm tội khinh cấu. Trường hợp thứ tư là trường hợp chẳng phải là chúng sinh mà mình lại ngỡ đâu là chúng sinh, mình có bòn sèn hủy nhục thì phạm căn bổn trọng tội. Trường hợp thứ năm là không phải chúng sinh mà mình biết đó không phải chúng sinh, cũng như trường hợp thứ sáu là không phải chúng sinh mà mình nghi ngờ chắc đây không phải là chúng sinh, thì bòn sèn hủy nhục cái đó không có bị phạm trọng tội mà phạm khinh cấu. Như trên là phân biệt tội khinh tội trọng ở nơi mình có biết đúng hay mình còn nghi, hoặc là nó có đúng là chúng sinh hay nó không phải là chúng sinh theo cái sự biết của mình mà thành ra các trường hợp như trên. Nhân duyên thứ ba là nhân duyên san hủy tâm, tức là mình phải có cái tâm bòn sèn và hủy nhục. Với tài pháp của mình sẵn có, vì tâm bòn sèn sai sử chẳng những không xả thí vô điều kiện, lại còn với người đến cầu xin khởi ác tâm và sân tâm đánh mắng cự tuyệt, như thế là phạm căn bổn trọng tội. Nhưng người xin tài vật là hạng người không nên cho, hoặc người cầu chính pháp là người không nên giảng nói, vì thế bạn không thí tài pháp cho họ thì không phạm tội. Nếu cần phải cực lực quả trách mạ nhục cũng vẫn không phạm tội, mà lại còn có công đức nữa. Với những hạng người nào thì cần phải quả trách mạ nhục? Thứ nhất là có chúng sinh tâm tánh ngu si đần độn, bạn nói lời nhã nhặn hòa hảo, nó không muốn tiếp thọ, bạn đối với chúng sinh ấy phải trừng trị một cách nghiêm khắc, thì họ lại chịu phục tùng cải hối, thì mình nên dùng chính sách mạnh. Hoặc chúng sinh tự phụ mình là hào kiệt, bạn đối xử tử tế, nó lại sinh tâm tự cao tự đại, bạn đối với chúng sinh này cần phải dùng những thứ chiết phục, thì họ sẽ trở lại sinh khởi chánh niệm. Và đối với những cái kẻ mà hay làm tàng thì mình phải biết cách mà đối xử, chứ nếu mà mình cứ nhũ nhạt thì nó lại càng tăng trưởng cái tính làm tàng đó. Bòn sèn hủy nhục trong những trường hợp nói trên không phải là làm khó khăn cho chúng sinh, mà là muốn thành tựu việc tốt cho chúng sinh nên không phạm tội. Nhưng mà chắc chắn trường hợp nào thì cũng phải vì cái tâm muốn lợi ích cho họ, chứ không phải vì cái sân tâm của ác tâm của mình. Trường hợp thứ tư là cái tướng bòn sèn hủy nhục gọi là san hủy tướng. Như thế nào là tướng bòn sèn hủy nhục? Bồ Tát như sẵn có tài vật mà khi người đến xin lại đem cất giấu không bố thí cho, như tự mình hiểu biết chính pháp, có người đến cầu pháp lại lần tránh không giảng nói, tự mình có tài vật, có hiểu biết chính pháp, nhưng đối với người cầu xin nói là không cho, không biết, đây là tướng bòn sèn hủy nhục. Thêm một bước nữa, đối với chúng sinh đến cầu tài cầu pháp, chẳng những không sinh khởi niệm đồng tình thương xót, mà trái lại dùng những lời thô ác mạ nhục, thậm chí còn dùng tay chân đánh đá xua đuổi người đến cầu tài pháp. Dù tự mình làm hay bảo người làm đều phạm căn bổn trọng tội, lại còn có những người đến bạn cầu tài cầu pháp một lần không được hai ba lần mà nội tâm bạn hoàn toàn không động, đến nỗi không bố thí cho một xu một cắc, cũng không giảng nói một lời một câu, thì đều phạm căn bổn trọng tội. Trường hợp thứ năm là trường hợp là tiền nhân lãnh giải, tức là người trước mặt của mình hiểu rõ, là khi định người đến cầu tài pháp biết rõ thái độ bòn sèn của bạn, lại cũng lãnh thọ sự nhục nhã đánh mắng của bạn, tùy theo lời nói việc làm ấy mà kết thành trọng tội. Nếu kẻ cầu xin sai người đến chỗ Bồ Tát cầu tài pháp, Bồ Tát đối với sứ giả tỏ cử chỉ không chịu thí cho, lại còn mạ nhục của trách, nói rằng người ấy không nên sai ngươi đến chỗ ta mà cầu xin. Kẻ sứ giả nghe những lời của trách mạ nhục, nhưng vì tự tâm không có chỗ yêu cầu chi nên không thấy khó chịu lắm. Còn cái người mà sai người sứ giả đó đến không trực tiếp nghe những lời mạ nhục, dù người sứ giả có thuật lại, nhưng cái sự tổn não cũng không lớn lắm, cho nên chỉ kết tội khinh cấu hoặc có chỗ nói là phạm trọng tội, nhưng không mất hẳn giới thể của Bồ Tát. Dù là tài hay pháp, cốt yếu là tự mình sẵn có, khi có chúng sinh đến khất cầu phải hoan hỷ bố thí cho, nếu không như vậy tương lai sẽ bị đọa lạc trong tam đồ. Khi thọ khổ trong tam đồ đã mãn, sinh trong nhân gian, nếu bạn là người keo kiết của tiền, đời đời kiếp kiếp phải chịu dư báo là nghèo cùng thiếu thốn. Nếu bạn san lẫn chính pháp, đời đời kiếp kiếp cảm thọ dư báo đần độn ngu si. Nhưng kinh Thiện Sinh có dạy, nếu có chúng sinh nào đối với của tiền, chính pháp, thức uống ăn mà sinh tâm bòn sẻn, nên biết chúng sinh ấy ở trong vô lượng đời phải bị quả báo bẩn cùng ngu si. Vì thế tất cả Phật tử, đặc biệt là những vị đã thọ đại thừa Bồ Tát giới, dù ở vào cái hoàn cảnh nào, có tài phải bố thí tài, có pháp phải bố thí pháp, không nên có tâm bòn sẻn và hủy nhục người đến cầu xin. Thì đó là giới thứ 8, tức là giới mà đã san tức gia hủy, đã bòn sẻn tiếc rẻ, lại còn đi mắng hủy nhục người ta. Thì mình thấy là bất cứ một cái điểm nào ở trong Phật pháp, dù là giới luật hay là luận hay là kinh, đều mang những cái ý nghĩa vô cùng thâm sâu, cũng như là có lợi ích rất nhiều cho mình, cho người. Ở đây chúng ta thấy có nhiều cái điểm như là chúng ta có thể lơ là bỏ qua. Thí dụ như là vị Bồ Tát tại gia, thì nghe nói những cái lỗi lầm của vị Bồ Tát xuất gia ở trong giới đặt ra, thì chúng ta nghĩ rằng là mình đâu có bao giờ mình làm những chuyện đó. Tại vì cái vị Bồ Tát tại gia thì không có nghĩ đến cái chuyện thuyết pháp cho chúng sinh. Thế giờ nghe nói là gọi là bần tiện pháp, tức là keo kiết, bo bo giữ lấy pháp, không chịu giảng nói cho người, thì mình cảm thấy là cái chuyện này chắc không có, không thể xảy ra. Và mình cũng nghĩ rằng làm gì có cái chuyện đó. Nhưng mà thực sự ra thì có rất nhiều. Và nếu mà khi mình biết có rồi thì mình lại nghĩ rằng bổn phận mình là một Phật tử tại gia, mình đâu có chuyện thuyết pháp, thành ra cái chuyện mà keo kiết pháp đó là chỉ có mấy thầy xuất gia thôi, tức là các Bồ Tát xuất gia thôi. Rồi mình nghĩ là thôi, nó đâu có ảnh hưởng gì đến cái đời sống của mình, thành ra mình không lưu tâm đến. Đây là một cái điểm nữa mà cái vị Phật tử đã bị thiếu sót. Bởi vì đối với đạo Phật đó, thì chúng ta không cái nhất thiết phải sống cái đời sống như hiện giờ chúng ta đang sống mãi mãi. Kiếp sau có thể mình xuất gia, kiếp sau nữa có thể mình làm vua, kiếp sau nữa có thể mình làm ăn mày, kiếp sau nữa có thể mình làm súc sinh, kiếp sau nữa có thể mình làm giáo sư, kiếp sau nữa có thể mình làm tổng thống, và kiếp sau nữa có thể mình đi tu, lại tiếp tục đi tu. Nó cứ như vậy, nghĩa là cái cuộc sống nào, cái hoàn cảnh nào, cái chức nghiệp nào ở trong cuộc sống này, cái địa vị nào trong cuộc sống này, rồi mình cũng có thể trải qua hết. Nếu mình có nhân đó là nó sẽ nảy sinh, mình có nhân nó nảy sinh. Thì một người Phật tử, tức là một Bồ Tát tại gia đi chăng nữa, không có đi tu, nhưng mà khi mình đã gần gũi Tam Bảo, mình đã cúng dường chư Tăng, đó là mình gieo nhân duyên xuất gia rồi. Lại có hàng tháng lại có đi chỉ trai giữ giới, tức là thọ bát quan trai giới, thì làm sao mà mình tránh khỏi là một kiếp nào mình sẽ đi tu. Thành ra những cái chuyện đi tu mình phải nên nghe và biết trước. Thì những cái gì có liên hệ đến đời sống tu hành mình cũng phải lưu ý mà để trong tâm mình, thì nó mới là một cái nhân duyên tốt đẹp. Chứ mình cứ lơ là mình bỏ qua, đến cái lúc mà chính mình á, sống cái đời sống xuất gia á, thì mình đã, cái nhân đó của mình nó không được mạnh mẽ. Thành ra coi như mình không có được năng lực trì giới vững mạnh, trong cái kiếp xuất gia của mình nữa, thì lúc đó có thể quý vị sẽ trở thành một vị Bồ Tát xuất gia phạm giới. Vì thế nên nghe những điều trong giới này mình phải lưu tâm hết. Và chúng ta phải hiểu vấn đề ở đây là vấn đề gọi là bòn sèn giới, bòn sèn pháp. Thì bởi vì chúng ta chưa rành Phật Pháp, chúng ta chưa hiểu Phật Pháp. Nếu chúng ta rành Phật Pháp, chúng ta hiểu Phật Pháp mà lại gặp cái thời người ta chuộng Phật Pháp, thì nếu mà mình chưa bỏ được những cái tâm gọi là ham muốn cung kính lợi dưỡng danh vọng, gặp cái thời người ta chuộng Phật Pháp, thì tự nhiên mình thấy lúc đó Phật Pháp rất quý. Chưa cần phải gặp cái thời người ta chuộng Phật Pháp, bây giờ mình chỉ có mấy người đồng đạo với nhau, chừng 5-6 người đồng đạo thôi, mà nếu 5-6 người đó đều cái là say sưa Phật Pháp, tự nhiên mình cũng cảm thấy Phật Pháp là quý, tự nhiên mình cũng có thấy là Phật Pháp có một giá trị, và tự nhiên lúc bây giờ mình muốn có được Phật Pháp và giữ cái Phật Pháp cho riêng mình, chứ mình không muốn nói cho 5 người thôi để nghe. Như vậy á, là do bởi vì mình có cái tâm gọi là tham cái của quý, thì một cái gì mà nó đang cái thời đó đang coi quý thì tự nhiên mình sẽ tham cái đó. Rồi mình lại chưa có giữ cái giới gọi là xả thí, rồi mình lại chưa có giữ cái giới gọi là đề cao mình để hạ nhục người khác, mình vẫn có cái tâm ham lợi dưỡng, tự nhiên mình muốn người ta nâng cao mình lên, mình muốn người ta mọi người nói là ồ, chỉ có cái ông A đó mới rành Phật Pháp, còn cái ông B kia không rành. Do mình ham muốn như vậy nên mình sẽ có phạm cái giới ca ngợi mình, hủy nhục người khác, và rồi mình sẽ bo bo giữ lấy những cái Phật Pháp của riêng mình đó. Và ai muốn nghe thì phải là như thế nào lắm mới tôi mới cho nghe á, chứ không phải là dễ dàng mà được nghe Pháp này đâu. Đấy là phải có nghi lễ nào, nghi thức nào đủ thứ hết, có cái lợi nào đó, mình được cung kính đến mức độ nào đó, rồi mình mới chịu cho người ta nghe Pháp. Hiện giờ vì rằng mình còn ở cái trường hợp đang học Phật Pháp, mình chưa có Phật Pháp, thành ra mình không nghĩ đến cái chuyện gọi là tiết rẻ Phật Pháp. Nhưng mà trong tương lai mình rành Phật Pháp rồi, có thể nó phát sinh những tâm này, nên hiện giờ là mình phải lưu ý trước, thì sau này mình mới tránh khỏi những cái lỗi lầm tập.